Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì chiều hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Di Ma Cật. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phẩm quán chúng sanh. Thì đây là Bồ Tát Di Ma Cật dạy: thực hành lòng từ thâm tâm, vì không có những hạnh tạp. Thực hành lòng từ không dối gạt, vì không có hư giả. Thực hành lòng từ an lạc, vì khiến được an vui của Phật. Thực hành lòng từ của Bồ Tát là như thế. Tức là ở đây á, thì ở đây á, là quý vị biết rồi là kinh Di Ma Cật. Nếu mà chúng ta không có thực tập về công phu, kế nữa là chúng ta không làm các việc Phật sự, kế nữa là mình không ở trong chúng á, mình rất là khó giảng. Tức là ba cái tiêu đề đó tức là chúng ta phải nắm bắt. Thì hôm nay là chúng tôi nói để cho quý vị kén là chúng tôi cùng thực tập. Đây nói là thực hành lòng từ thâm tâm, vì không có những hành tạp. Như vậy quý vị biết hành tạp là hành gì không? Bên chư tăng, bên chư ni, đây gọi là hành tạp. Bữa là tôi dạy các trường luôn, tôi nói hạnh tạp thì mỗi người nói một ý cho nên nó không có sát. Thì đây quý vị biết hạnh tạp rồi. Trong kinh Hoa Nghiêm nói nếu mà chúng ta tu tập mà chúng ta hướng đến cái con đường cõi nhân thiên, tức là chúng ta tu tập hoặc là chúng ta làm các việc thiện pháp mà chúng ta hồi hướng đến cái phước báo của cõi nhân thiên, tức là hạnh tạp. Nhớ nha. Chí đến quả vị thanh văn duyên giác, chí đến Bồ Tát viền thừa cũng là hạnh tạp luôn. Mà chỉ có cái con đường hồi hướng đến thành tựu Phật quả tối thượng hoàn hảo thì đó mới gọi là thâm tâm. Thì như vậy qua cái phần này đại chúng thấy nè, mình hướng đến cái con đường Phật quả, tức là mình phải thực tập theo hạnh của Phật. Rõ ràng không? Hẹn như bây giờ mình đến, mình học một cái chuyên môn nào đó, hẹn như mình học về cái ngành bác sĩ đi, đúng không? Khi mình học cái ngành bác sĩ là mình phải làm gì? Mình phải đi từng bước, phải không? Mình đi từng bước, thì sau này mình thi rồi mình ra trường rồi mình thực tập mới làm bác sĩ hoặc là thầy thuốc. Còn ở đây tâm á, mình nói thì mình nói về cái hạnh Phật, mà tâm mình thì nó nhỏ, phải không? Nó nhỏ nhen, nó ích kỷ thì không phải là hạnh Phật, mà hạnh là hạnh chúng sanh. Rõ ràng không? Cho nên bây giờ quý vị nghiệm lại, bây giờ mình coi lại thử mình là hạnh Phật hay hạnh chúng sanh đó. Cho nên ngài Pha Cha Rinpoche nói: đừng quên hồi hướng vào lúc cuối trước khi bất kỳ hành động đáng khen nào chấm dứt, dù lớn hay nhỏ, bất kỳ thiện căn nào không được hồi hướng theo lối này, tức là hướng đến cái con đường Phật quả đó, thì sẽ kết trái một lần và sau đó sẽ bị cạn kiệt. Tức là mình hướng đến cái phước báo cõi nhân thiên, hướng đến con đường thanh văn, duyên giác, Bồ Tát quyền thừa. Nhưng bất kỳ điều gì được hồi hướng cho giác ngộ tối hậu thì sẽ không bao giờ bị khô cạn, thậm chí khi đã kết trái 100 lần, thay vào đó công đức đó sẽ tăng trưởng và phát triển cho tới khi bạn thành tựu Phật quả hoàn hảo. Nên bây giờ đại chúng thấy, tôi nói cho đại chúng một cái điểm này nè. Có những vị nói là giữa mình, cái tâm của mình, cái tâm Phật là bình đẳng, hoặc là cái tâm của mình với cái ông thầy là bình đẳng, phải không? Bây giờ đừng nói khác hơn là bây giờ mình nói cái tâm của mình đi với cái tâm của sư phụ thường chiếu bình đẳng không? Bình đẳng trên cái tánh giác. Còn cái dụng thì sao? Đó. Cái dụng trời quật luôn. Tôi đã từng nói đó, bình đẳng trên cái tánh giác. Mỗi vị mình sanh ra trong cuộc đời này có cái nhân duyên, cái phước báo nó khác nhau. Mà nhân duyên khác báo là từ ta gieo trồng nhiều đời. Phải không? Mình đừng có nói đâu xa, đừng có nói đâu xa thôi. Chẳng hạn như có cái nhiều phái đoàn họ đi Phan Thiết, phải không? Họ đi Phan Thiết. Họ điện thoại rồi họ nói thầy có ở thiền viện, tôi nó đi giảng rồi. Đi lên đi. Không. Chừng nào có thầy sẵn dịp con gặp thầy con hỏi ít giáo pháp rồi con phát tâm cúng dường xây dựng. Tôi nói tôi ở xa. Không, họ về. Đó, bình đẳng. Rõ ràng. Sư phụ thường chiếu cũng như thế. Thấy không? Vừa rồi xây cái giảng đường Chí Đức. Người ta xây mấy năm trời. Thầy cũng xây cái 2 tháng là xong, bằng gỗ làm xong. Cái đường, từ đường Trúc Lâm á, đồ sổ mà ông xây á, đâu có, chưa tới 2 tháng xong hết. Thấy không? Rồi bây giờ đừng có nói làm chi xa. Chẳng hạn như bây giờ mà nói là bình đẳng, rồi bây giờ mình ra mình hướng dẫn người ta, dìu dắt người ta, mình bằng ông thầy không? Thấy không? Cho nên Ngài Hoàng Bá nói rất là rõ về điểm đó. Thấy không? Bằng ông thầy, kém ông thầy nửa đức, kém cái chỗ giáo hóa, kém cái chỗ mà hướng dẫn của ông thầy. Thấy không? Đó, cho nên á, là Ngài Quyền Giác đưa ra một ví dụ. Ba con qua sông cùng một lúc. Mà con thỏ làm sao? Con thỏ mà nó rớt xong nó chết chìm liền. Thấy không? Còn con nai á là nó cũng qua sông mà nó chật vật lắm. Bởi vì cái chân nó không có đụng đáy, nó bơi rất là chật vật. Mà còn con voi hả, nó vừa xuống nước một cái qua bờ bên kia. Thấy không? Giờ mình là hạng nào? Tánh giác là nó đúng là bình đẳng. Mà cái diệu dụng, mà cái nhân mà chúng ta gieo là mới có 1-2 đời à, rõ ràng. Nên tại sao mà gọi là ở đây là mình phải thực tập cái con đường đi đến cái sự hoàn hảo, là chúng ta phải tập từng bước từng bước. Mình không có dối gạt được, rõ ràng ở đây nói nè, không có dối gạt được. Vì sao? Thực hành lòng từ không dối gạt, vì không có hư giả. Mình không có dối gạt tâm mình được. Ai mình có thể mình qua mặt người này người kia được, nhưng mà cái tâm của mình dối gạt cũng được. Quý vị ngồi nghiệm để coi, tâm quý vị còn cấu nhiễm không? Tâm quý vị còn hơn thua không? Thấy không? Tâm quý vị một ngày lên trình ông thầy bao nhiêu lần? Mình tự kiểm thôi. Mình tự kiểm là mình biết là mình hổ thẹn, rõ ràng. Còn những vị mà ta tu cả một đời luôn, không có trình, không có báo hết, là biết ta hơn mình nhiều lắm, ta ngồi chơi thôi cũng được hơn mình, rõ ràng. Tâm mình nó còn xáo trộn, tâm mình nó còn hơn thua, tâm mình nó còn đủ thứ là mình phải tự mình kiểm soát. Rõ ràng gì không? Thành ra đây nói là thực hành lòng từ không dối gạt, mình không có dối gạt chính mình. Mình biết mình là đang ở đâu, ở cái con đường nào, ở chặng đường nào để mình tu tập. Chứ mình không có thể nào mình nói là mình giữa mình với cái quỷ đó là bình đẳng. Nếu mà bình đẳng thì đâu có sa di, đâu có năm giới, đâu có thập giới, đâu có 250 giới, thấy không? Đâu có mà thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật thừa chia ra từng giai đoạn. Tuy rằng là tức tâm là Phật mà mình tức được không? Hay là tức tâm là toàn là phiền não không? Thấy không? Phiền não tức Bồ đề, cái mình phiền não cái tức cành thông luôn đó. Quý vị nói nhỏ nghe cho tôi nhìn tôi biết hết, người nào tôi nhìn tôi biết hết. Sao mà dối gạt được? Thấy không? Ngày xưa mà tôi đi học á, mà tôi thấy cái ông này ông làm trưởng ban viện lao động. Tôi nghĩ ông nói, ông làm trưởng ban lao động làm sao ông biết người nào làm xuyên làm dở. Sau này mình nắm cái chức trưởng ban lao động, mình nhìn mình biết liền. Ví dụ, đưa ra một ví dụ thôi, thấy không? Cho nên là bây giờ mình không có thể nào mà mình bích lấp cái tâm mình được đó. Thành ra đây nói là khi mình thật tâm với chính mình, thật tâm mình tu tập á, thì sao? Thực hành lòng từ an lạc vì khiến được an vui của Phật đó. Bây giờ mình nghiệm lại mình vào ở trong tùng lâm mấy năm, bao nhiêu năm, không những mình làm khổ cho chính mình mà mình làm khổ cho người khác, khổ vậy đó. Chẳng hạn người xưa người ta đến tùng lâm vì những sanh tử, vì những cái chuyện gì đó ta đi. Còn này á, mình khi mình vào tùng lâm á, mà mình không khéo á, mình làm cho những cái bạn đồng học mình xúc não thì tu không được, phải không? Chính mình không được an vui mà những người mà ta đến ta gần gũi mình, ta thân cận mình, ta cũng được an vui, phải không? Bởi vì cái năng lượng của mình á, cái năng lực của mình nó phát ra toàn là nhiệt não không, toàn là phiền não không, năm có bồ đề rõ ràng. Cho nên á, tại sao mà tôi nói cho quý vị biết, ngày xưa sư ông ở Trúc Lâm vậy, sư ông nói thẳng luôn nha, sao tôi hướng dẫn những vị tăng tôi thấy nó thảnh thơi, nó nhẹ nhàng. Ông cụ nói thẳng vậy luôn, chính tụi tôi mình lên mà một lần mà bấm quyệt sư ông ngồi tâm sự luôn. Còn quý vị thì sao? Trình suốt một ngày không biết trình bao nhiêu chuyện. Cho nên bây giờ mình nghiệm ra mình thấy là người nếu mà mình không chịu khó mình tu, không chịu khó mình mài dũa, là mình bị năm cái chướng ngại có lý do nha, thật mà. Cho nên tại sao mà sanh ra người nữ và người nam, tại sao nó có âm dương, tại sao nó cái này kia, mà mình biết rồi để mình khắc phục, mình chuyển hóa, chứ không phải là mình biết rồi cái mình chết chìm. Mình biết rằng là cái thân phận của mình là như thế, cái kiếp phận của mình là như thế, mình sanh ra là như thế, mình vươn lên, chứ không phải mình chết chìm. Nếu quý vị mà ngày nào cũng trình cái chuyện này, trình cái chuyện khác là mình chết chìm trong chỗ đó. Hôm nay là tôi nói thẳng để cho quý vị, một mai nào đó quý vị từ giả ở cái thiền viện rồi quý vị nói, tự ông thầy ông nhắc, phải không? Biết mà không nói là cái người bất trung, mà nói mà không có xác là con người bất nghĩa. Tôi không có muốn bất trung bất nghĩa, tôi nêu lên. Một mai nào đó quý vị không còn ở cái nhân duyên ở đây nữa, rời cái chỗ này thì quý vị vẫn còn nhớ lại. Bởi vì cái tánh giác này nó không phải là nam là nữ, nó không phải là tăng là ni, phải không? Nó vượt lên, nó siêu việt, thì mình cũng phải đến cái cảnh giới siêu việt. Mình phải siêu việt chỗ này, mình siêu việt giữa có và không, giữa chủ và khách, giữa năng và sở. Mình vẫn còn thì bây giờ mình phải thực tập như thế nào đó. Thực hành lòng từ của Bồ Tát là như thế, tu tập là như thế. Tu tập thực hành lòng từ Bồ Tát là gì? Quy chiếu về chính mình, phản quang. Đó là tiêu chí, là tiêu điểm của dòng thiền Trúc Lâm mà tất cả các kênh đều quy hướng về. Bóng đèn, cây đèn pin là sáng tôi rọi, hôm tôi rọi, nó sáng về đường mà nó không sáng bên này, sáng về đường không, bên trong nó tối hù à. Mình suốt ngày mình rọi thiên hạ không, tâm mình tối dĩ thôi. Mình suốt ngày mình rọi thiên hạ nhiều quá mà bản thân mình không một phút giây nào mình rọi lại. Ở đây là quý vị khéo không khéo là lầm, lầm dữ lắm nha, lầm cái pháp tu. Nếu mà mình tu mình thấy mình còn những cái cáo bợn này nè, những cái hạt giống này là mình phải kiểm soát lại cái tu của mình nó như thế nào, tại sao nó như thế, có phải là tập khí nhiều đời của mình hay không. Mình phải tự quấn chứ. Nếu mình tu mình không tự quấn là mình bị cái dòng nước của tập khí nó nhấn chìm mình. Cho nên ở đây nói là thực hành lòng từ của Bồ Tát là như thế, là tu tập như thế. Hướng đến cái con đường Phật quả là mình phải thực tập, thấy không? Là tâm mình phải rộng, tâm mình phải lớn, tâm mình phải bao dung. Tôi ở đây tôi nói cho đại chúng một cái vui luôn nha. Tôi coi chúng tăng, hỏi chúng tăng ngồi đây luôn. Gần, tính ra là gần có chục năm đi, chưa có một ông thầy nào lên trình tôi cái gì hết rồi. Đó, hỏi mấy đứa đó biết, chưa có một lần nào đâu. Mà tôi đi ngang qua chỗ ông thầy Tú, tôi thấy mấy vị quỳ xuống, quỳ là có vấn đề. Quỳ là bên trong mình nó không có ổn, nó bị một cái gì đó. Tôi nói là quý vị sau này đi đúng là bực tôi lắm, không có ưa, nhưng là tôi phải nói. Tôi nói để cho quý vị có một bước nhảy vọt, chứ không phải mình chết chìm trong đó mãi. Mang cái thân phận của kiếp người mình cứ mặc kệ nó trôi đâu nó trôi. Bây giờ mình phải đứng dậy chứ. Mình phải có một cái cuộc cách mạng lớn, mà cách mạng từ nơi nội thân của mình. Ai sanh ra đời không phải là bậc thánh liền đâu, không phải là bậc thánh liền. Mà mình cứ lần lửa mãi. Thấy không? Quý vị nghĩ nè. Mở mắt ra, quý vị có đầy đủ hết. Rõ ràng. Ăn uống quý vị cũng thiếu, tu tập quý vị cũng thiếu, mà tại sao nó còn cái này? Cho nên người xưa ta nói trời ông sanh ra hay lắm. Phải nói là cực kỳ là hay. Tại sao phải cho cái người nữ họ mang nặng, họ đẻ đau. Ở đây tôi nói sát sườn luôn nha. Nó lo cho cuộc sống chồng con đủ mặt hết, để cho bớt cái vọng tưởng điên đảo. Thật mà, quý vị vào đây quý vị rảnh, đúng là rảnh. Cho quý vị ít công việc làm để chi, để rảnh quý vị tu. Mà đằng này quý vị không tu. Thật ra quý vị thấy cái thời buổi này mình nói thẳng sát sườn luôn. Kinh tế không phải là dễ, phải không? Người ta đến người ta cúng dường cho mình ăn là cả một vấn đề luôn. Mình dùng cái từ là đồng tiền liền khúc ruột, cắt từng khúc ruột ta cúng cho mình ăn để mình tu. Tu có những cái chuyển biến lớn, có những cái năng lượng, có những cái chế tác để người ta nói sau này con từ giả cuộc đời này, thầy hay là cô đến giúp con một lời khai thị, thấy không? Cho nên á, sau này là tôi phải ghi lại cái người mà ta gửi tôi á, là sợ tôi chết trước người ta. Người ta gửi tôi á, tôi tính ra cũng nhiều đó. Gửi gì? Thầy, con gửi thầy 10 triệu, thầy nhớ thầy giữ, sau này con mất á, chuẩn bị mất á, thầy lấy cái 10 triệu này nè, thầy mua xăng, thầy đi lên thầy khai thị cho con, thấy không? Mà lỡ tôi chết trước người ta sao? Thấy không? Thì như vậy, ở đây là người ta tin tưởng mình, ta cống hiến cho mình cả một cái sự nghiệp, để cho mình tu tập, để cho mình cái sự chuyển hóa. Đằng này mình chuyển không được, mình cứ đủ thừa không? Thấy không? Tại sao? Bởi vì mình nhìn ra hoài quá, không có một phút giây là mình nhìn lại, mà nhiều khi mình nhìn nó cũng chật nữa. Bởi vì mình nhìn trên cái vọng tưởng, chứ không phải cái đương là cái đương niệm. Chật nữa mình học mình sẽ thấy nè, không thể làm chết luôn. Tại sao người ta càng tu người ta càng phát huy cái năng lực bên trong? Mình tu không có gì hết, mà cứ chuyện này chuyện nọ, chuyện bà 7, chuyện bà 8, chuyện bà 9, chuyện bà 6, tôi thấy kỳ cục sao lạ. Tôi ngồi tôi suy nghĩ không biết vì sao. Cuối cùng tôi phát hiện ra được. Biết phát hiện chỗ nào? Quý vị biết phát hiện chỗ nào không? Ai biết giờ tôi lên. Rõ ràng thôi, đây nè. Ghi rất là kỹ. Thôi bây giờ lướt qua chỗ này đi. Rồi. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại hỏi sao gọi là bi, đáp rằng Bồ Tát làm ra những công đức đều cho tất cả chúng sanh cùng hưởng, không hưởng mình. Tôi nói hoài mà tôi sao tôi nhắc hoài à? Thật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Mà chúng sanh đâu xa đâu, chúng sanh gần nơi mình nè, huynh đệ mình, người cùng chí hướng với mình, thấy không? Cho nên bây giờ tôi nói thẳng một điều luôn là quý vị kêu bạn đồng chí cũng đúng chứ không phải sai, phải không? Đồng là gì? Đồng cam cộng khổ. Chí là có một con đường thôi, chí hướng, hướng đến con đường làm Phật, rõ ràng, phải không? Bây giờ mình ngồi mình nghiệm lại, anh em ruột mình cũng bằng luôn. Bởi vì anh em ruột mình á, đâu có ngồi ăn cùng với mình, đâu có ở chung tăng đường với mình, phải không? Đâu có hít một cái bầu không khí như mình, mà cũng không có cái tâm hướng thượng, không có cái tâm hướng đến như mình. Mà ở đây nè, ở đây là chúng sanh là gần bên mình, tại sao mình không để cho chúng sanh nó an vui? Thấy không? Nói nhỏ nghe cho đây nè, tôi thấy tôi mình dùng cái từ là tôi phục chư tăng ở đây, bởi tôi ở nhiều cái thiền viện rồi, tôi rất thích chư tăng đây, cái chỗ này. Tôi nói chư tăng ở đây là ví dụ như là không ăn chiều, sáng trưa, mà có những vị bệnh hay là đau yếu thì họ dùng một chút xíu là cháo hay cái gì đó. Huynh đệ này chưa từng bao giờ họ đến họ nói tôi ông thầy này tại sao gì không có. Tại vì sao? Tại tôi chán cái chuyện mà trình dữ lắm, nó nhỏ nhặt quá, mình dùng cái từ nói quá nhỏ. Mà cái chuyện lớn của đời tu của mình là chuyện sanh tử, chuyện sanh tử nè, chứ không phải là chuyện bà tám bà chín bà bảy. Trời ơi, mà nói mà tôi nói là thiệt hết nước nói luôn. Thấy không? Đâu có phải chuyện bà tám bà chín bà bảy ở trong này, mà cái chuyện lớn của mình là giải quyết là cái con đường sanh tử. Vì cái gì vô đây? Quý vị lớn tuổi hết rồi chứ không phải nhỏ nữa đâu. Quý vị mà 7 tuổi là nói cha mẹ bắt vô, còn quý vị là 20 30 vô không? Vì cái gì? Không vì cơm cháo, ở đây không vì trốn nợ, mà cũng không vì mà cha mẹ đẩy mình vô, mình đi tu cha mẹ mình khóc, mà sao mà vô mà nó còn ba cái này, nó bị vướng bận cái này, bây giờ phải gỡ. Gỡ gì? Kinh điển của Phật để lại hết rồi, thấy không? Thầy tổ mình chỉ dạy hết rồi, mà bây giờ chỉ có một cái con đường công phu thôi. Tôi nói cho quý vị nghe nè, mai này quý vị đi bất cứ nơi nào, phương hướng nào, ráng áp dụng cái pháp tu mặc kệ đi, thấy không? Mặc kệ, thấy không? Có một cái bà thí chủ lên trình ngài Ba Ốc: thưa hòa thượng, sao con tu mười mấy hai chục năm nào chưa nhận được chân lý, chưa uống tận đầu nguồn của pháp? Bà thượng nói: tại bà vọng tưởng nhiều quá. Hòa thượng có pháp gì dạy con không? Có. Bà về bà nhớ ba chữ thôi: mặc kệ nó. Thấy không? Khi mà bà về nhà, chồng bà nói là bây giờ miếng đất ngày xưa nó trả bà 2 tỷ, bây giờ nó trả 4 tỷ, sao? Mặc kệ nó. Con bà điện về nói là: mẹ ơi, bây giờ con đậu vô trường đại học. Chồng bà báo: mặc kệ nó. Thấy không? Rồi một hôm bà chiên cá, chồng đứng kế bên: bà ơi, cá cháy rồi. Mặc kệ nó, xèo ngộ đạo luôn. Mình nhiều việc quá, tôi nhiều việc đã đành rồi, tôi nhiều việc vì tôi gánh quát. Màu là hợp hành, chẳng hạn như bây giờ tôi giảng xong tôi phải chạy ra huyện tôi ký số giấy tờ. Ký số giấy tờ xong phải về thiền chiếu để mà lo cái đám của sư bác giáo thọ. Tôi nhiều việc lắm, thấy không? Mà tại sao tôi vẫn giảng dạy, tôi vẫn hướng dẫn? Vì đối với tôi là giáo hội hoặc là những cái khác là cái chuyện phụ. Mà cái chuyện lớn cuộc đời tôi là như thế nào đó để giải quyết cái mầm mống sanh tử. Cái đâu mà phải mà đeo bám hoài, phải không? Có một ngày nào đó quý vị phải kế thừa. Thì bây giờ quý vị phải kế thừa, một là bằng tụi tôi, hai là hơn tụi tôi, chứ không phải để thụt lùi. rõ ràng thôi. Mà mình không có tư lương, mình không có vốn liếng, mình không có kinh nghiệm tu tập, mình toàn là ban cái chuyện gì đâu không. Làm sao mình chế tán ra được năng lượng cho cái đạo tràng nó thanh tịnh, nó trang nghiêm. Quý vị phải nhớ kỹ một điều nha, y báo và chánh báo nó kế. Quý vị tin điều đó không? Phải không? Bây giờ tôi nói đại khái, bây giờ quý vị tu như thế nào đó mà tự nhiên nó an ổn, nó an yên hết là ta nhìn cái đạo tràng, ta nhìn cái môi trường, ta nhìn cái chỗ mình ở. Ở đây tôi không có phân biệt. Phải không? Mà nếu mà quý vị mà tu mà trong tâm mình nó còn nó nhiều cái lợn cợn quá thì bắt đầu cái chỗ ở mà nó ứng ra nha, chứ không phải nó ứng ra làm cho người ta đến ta thấy nó khó chịu, nó làm cho người ta nó làm cho nó có một cái bức nhiệt á, giống như cái quả bom điện tử mà nó thả xuống cái một cái thành phố, hai thành phố của Nhật á, cái sóng điện nó bức nhiệt á nha, ngồi chỗ mà ta tắt thở luôn đó. Là quý vị mà còn là xả ra cái điện đó không thì ta đến ta thấy ngợp thở thôi, phải không? Đó. Nhưng mà tại sao ta đến chỗ sư ông mình, sư phụ mình ta thấy nó mát mẻ, nó thanh lương, rõ ràng. Đó. Đa phần người ta đến, tại sao người ta đến cái chỗ mà chúng tôi ở, người ta nói, chân là con đến chỗ thầy ở là muốn giải thoát. Cái tâm mình, thật luôn, phải không? Cho nên là mình tu tập như thế nào đó để mình quét sạch những cái này. Vì mình tu là mình không phải cho chính mình mà hướng cái công đức. Rồi bây giờ tôi nói thẳng điều như có một lúc nào đó người ta đến, ta xin quý vị một ký gạo, vào trong thùng gạo không có một ký nào hết. Thì công đức cũng vậy, bây giờ mình hồi hướng cho người ta thì mình phải có công đức. Rõ ràng không? Mình phải có năng lượng bên trong mình chế tác người ta cảm nhận được. Nghe một cái lời pháp mình ta cảm được bao nhiêu cái phiền não ta rơi rụng là bên trong mình phải có. Rõ ràng mà bên trong mình có gì hết, bên trong mình nào là lúa, là bắp, là nằm nó có hột sọn, thấy không? Toàn lúa nè, bắp nè, bao bo nè, lúa mì nè, toàn gì đâu không, không có hột sọn, không có mà gọi là thất bảo vàng bạc sa cừ san hô hổ phách mã não, thấy không? Mình không có công đức thì mình không có chế tác cả năng lượng. Quý vị tôi đã nói nhiều lần rồi, mai này quý vị từ giả ở đây, quý vị đi một cái phương hướng nào thì quý vị tin lời tôi đi, không phải là mình đầu tròn áo vuông là mình nói người ta nghe đâu. Nếu bên trong mình không có năng lực, bên trong mình không có chế tác ra được những cái nguồn năng lượng của công đức thì dễ đâu. Cái Phật pháp này đâu phải mà mình nói sớm chiều nó được đâu, thấy không? À, cho nên mình hồi hướng cho tất cả chúng sanh á để cùng hưởng. Mà đại chúng thấy nè, cái khổ nhất của đời người là gì? Ai biết? Một hôm thiền sư Động Sơn khai thị chúng, cái khổ nhất của đời người là gì? Vị tăng đứng lên bạch hòa thượng là sanh tử. Hãy nói không đúng. Cái khổ nhất của đời người là mang cái y cà sa, mang cái y cà sa mà không thành tựu đạo nghiệp. Đó là cái khổ của kiếp người. Vì mình bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ thân bằng quyến thuộc, bỏ hết tất cả mình vào đây mà. Mình vào đây là mục đích mình làm cái gì, chứ không phải vào đây cái mình rồi cái thời gian cái nó hết mình. Hết mình là gì? Chết. Mình hết mình là mình chết, chứ không phải mà hết mình mà hết nguồn năng lượng đâu. Cái mình rọi xuống, cái mình chịu tu mình rọi một thời gian cái rồi chết. Rồi ngáp rồi biết đường đi luôn. Thấy không? Có nghĩa là mình rọi ra mà mình không quy chiếu về. Rồi có một thời gian nào đó là cái nguồn năng lượng mình nó cạn kiệt rồi. Hết pin cái mình định sạc. Nhìn qua nhìn lại cái cục sạc mình ai liền mất luôn. Mà tự quý vị hiểu cái cục sạc nằm đâu là tự quý vị hiểu thôi nha. Đó.
Hỏi sao gọi là hỷ? Đáp: có điều lợi ích, điều quan hỷ, không hối hận. Đó.
Làm một cái điều gì cho người khác ta quan hỷ, làm một cái điều gì đó cho người ta được an yên, ta được hạnh phúc, rồi mai này người ta có phỉ báng mình, tâm không hối hận, đó là hỷ, là cái vui của người tu Phật. Hẹn như bây giờ tôi làm cái lễ, những cái lễ phóng sanh lớn, người ta chỉ trích, người ta bình luận, tôi không hối hận. Mục đích của tôi là làm cho những cái con vật này nó an yên. Mục đích của tôi là vậy thôi, phải không? Thì mai kia quý vị làm các việc Phật sự trong cuộc đời này sẽ bị những cái chuyện nó thị phi, nó phải quấy, nó đến với mình. Mà tâm mình không hối hận. Ở đây ấy, tôi nói cho quý vị, nó có hai cái điểm. Nếu mà mình ở trong một cái môi trường nó đầy cái nghịch duyên, nghịch cảnh nhiều quá mà mình vươn lên được ấy, thì mình thắng. Nhưng mà đằng này quý vị phải biết, có hai ông Tăng ngồi tâm sự với nhau, hai ông thầy lớn á, ở trong pháp hội của Hòa Thượng Tuyên Hóa, ngồi nói, bây giờ mấy cái ông nhỏ vào tu mình phải thử mấy ông, cho mấy ông biết cái nào là cái tu tập. Và Thượng Tuyên Hóa nghe được nói, mấy ông là Bồ Tát chưa? Mấy ông là Bồ Tát chưa mà mấy ông thử người ta? Thấy không? Mấy ông là Bồ Tát chưa? Chưa phải Bồ Tát sao mấy ông dám thử người ta? Thì như vậy khi mình nói là một lời, nhớ nha, khi mình phát ra một lời mà dùng cái từ là nghịch nhĩ á, mà cái đối phương họ nghe được ngay tức khắc họ ngộ đạo, công đức. Còn ngay trong giờ phút đó nó đổ vỡ, người ta không được an yên, ta bức xúc. Cái quả, ông là bị cái quả, nhớ nha. Mình phát ra một lời nào đó mà người ta nắm bắt cái lời đó, giống như Ngài Từ Minh chửi, chửi mắng Ngài Huệ Nam, mà ngay trong giờ phút đó Ngài ngộ đạo. Bởi vì cái lời mắng chửi của Ngài là chế tác bằng cái năng lượng công đức tu tập. Còn mình, cái lời của mình đó là bằng cái gì? Bằng tham, bằng sân, bằng si mê. Để chúng biết không, cái cây chằm á nha, người ta kể cây chằm gió á hay lắm. Cái cây chằm gió mà cái mùa xuân á, mà nó có những cái lỗ mà nó bị đạn hay gì bắn vào á, thì nó bị cái quết hẹo, thì nó tạo thành cái chằm, người ta gọi là chằm gió. Đến cái mùa xuân nha, mình dùng cái từ đấy, nó giống như là cái con người vậy á, là làm sao nó phóng ra cái hơi ở trong cái lỗ đó, thấy không? Nó vừa phóng ra một cái thôi, mình dùng cái từ gì, đánh rắm đi, đánh nó phập nguyên cái vùng thơm hết. Còn mình đánh rắm nguyên cái vùng nó chạy hết, đúng vậy không? Là ở bên trong mình nó chất chứa toàn là cái gì đâu không, cho nên mình phun ra một cái nó toàn là những cái thứ gì đâu không, làm cho người ta bực bội, làm cho người ta khó chịu. Còn đằng này là các vị ta khai thị những cái lời nào, dầu cho cái lời đó là mình nghe là nó chói lỗ tai luôn, phải không? Giống như là Ngài Huệ Nam mà Ngài Tự Minh chửi, nói Hòa Thượng là thiện tri thức một phương, con vì Phật Pháp con đến đây, cho Hòa Thượng suốt ngày chửi. Ngài nói cái gì là mắng chửi, phải không? Còn mình thì sao? Mình mắng chửi bằng cái gì? Bằng cái ta, bằng cái ngã, bằng cái hơn thua đó. Mình nói những cái lời xúc xỉm cho người ta làm khổ đau. Nó khác, cẩn thận ở chỗ này nè. Khi mà cả đời tu mình cống hiến trong cái con đường Phật đạo mà mình đánh mất đi cái kiếp người, quý vị nhớ nha, quý vị phải tin nhân quả nha. Đừng có dùng cái từ, chẳng hạn như bây giờ mình bực quá mình dùng cái từ bộ bà đuôi hả, chết đó, không có được. Quý vị, tôi nhắc quý vị đó, cái người tu nó lạ lắm. Cái người tu của mình á, khi một lời mà phát ra là bị dính nhân, quả nó sẽ đến. Bây giờ người ta chứng minh là một cái hòn sỏi mà ném với biển đại dương, bốn biển chấn động mà. Huống chi mà cái lúc đó mình đã khởi niệm, là mình nhận thấy khởi niệm nó phọt cả cái miệng. Thấy không? Ý tạo tác thì nó giống như cái nguồn điện nó dẫn qua cái miệng, cái mình nói nó tẩy nó chập. Lúc đó mình gieo nhân rồi đó nha. Lúc đó là cái hạt giống mà mình đã rớt xuống cái ruộng tàn thức của mình rồi đó, chứ không phải. Hỏi sao gọi là xả? Đáp: việc làm phước đức không có chỗ mong cầu. Bây giờ chúng ta học từng bước cái đoạn này. Xả. Xả là gì? giờ chúng ta học qua từng bước. Sở dĩ mình bị cái khổ của kiếp luân hồi, sở dĩ mình tu mà mình không vượt thoát ra được ngã và pháp, năng và sở, chủ và khách, là mình bị dính mắc không xả được. Đức Phật ngày xưa, ngài ở trong cung hoàng địa ngọc, dùng cái từ cho nó giống như người thế tục, có nghĩa này ở trong cái dục lạc, ngài ở cái chỗ là ăn sung mặc sướng, cái gì cần là có hết, ngài không có dính mắc, thấy không, xả. Nhưng mà ngược lại, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, ngài dính mắc trong cái khổ hạnh đó, ngài bức, ngài phá không được, rõ ràng không? Cho nên cuối cùng, khi mà ngài tắm dưới dòng sông, một cơn gió mát thoảng qua, ngài nhớ lại khi 9 tuổi mình ngồi dưới cây hồng táo với cái tâm buông xả không dính mắc, đi qua cái con đường sơ thiền, tại sao mình không lấy được cái chỗ mà cái chỗ mà rỗng rang, cái chỗ mà sáng suốt đó để làm cho cái nền tảng cho cái sự mình tu tập. Cuối cùng rồi ngày không dính mắc ở dục lạc, không dính mắc ở khổ hạnh, lìa hai thái cực, đi con đường trung đạo đế, thấy không, đi con đường trung đạo, chính cái điều mà không dính mắc, chính cái điều buông xả mà tâm ngài quảng sáng suốt, tâm ngài rõ ràng, ngài mới giật mình, thì ngay trong giờ phút ngài ngộ đạo dễ thôi, thấy không? Rồi ai nữa? Vị nào nữa? Đệ tử của Đức Phật. Đệ tử Đức Phật là Tôn giả Anan. Thấy không? Tôn giả anh em mà khi ngài ca diếp vỡ, ngài thành tâm, ngài sám hối, bao nhiêu kinh điển mình học hỏi nó không có làm, nó không có giải quyết được cái việc này. Cuối cùng ngài quyết định là không dính mắc, buông xả ngay chỗ thực tại hiện tiền phi thời gian. Cái đang là cái sống động, cái tròn sáng tròn đủ, tức khắc chứng quả là hán, thấy không? Rồi vị thứ hai là gì? Tỳ kheo Bi Kha. Bệnh rất là nặng, ngài mong muốn cho hết bệnh để mình tu. Chính cái điều mong muốn đó, chính cái điều đó là cái điều dính mắc. Mong muốn mình tu để được kết quả A-la-hán. Mình mong muốn như thế này, mình mong muốn như thế nọ, tức là mình dính mắc. Khi được Đức Phật khai thị, ngài buông xả tức khắc trong giờ phút đó, ngài giật mình, tại sao mình trốn cái bệnh? Tại sao mình trốn cái bệnh? Tại sao ngay trong cái bệnh đó, phải không? Cái đương niệm, cái đang là đó, tại sao mình không có cái tâm sáng suốt rõ ràng? Thì tức khắc quy chiếu về chứng quả vô sanh. Đoạn trước là ngày gì? Mong muốn mình hết bệnh tức là dính mắc. Mong muốn mình hết bệnh để tu chứng quả A-la-hán là dính mắc. Thấy không? Cho nên cái pháp buông xả rất là hay. Mình ở trong chúng cũng vậy, mình mong muốn là ai cũng phải hoàn thiện, mình mong muốn ai cũng phải như thế này, ai cũng như thế nọ. Nhìn trên khuôn mặt cái ai giống ai không? Có không? 20 người khuôn mặt giống không? 40 người giống không? Mang hình hài cái khuôn mặt là mỗi người mang một cái nghiệp tập. Thì ở trong cái biệt nghiệp của chúng sanh đó, nó có những cái cộng nghiệp là ở chung, mà cộng nghiệp nó có những cái biệt nghiệp riêng, là tại sao mình phải muốn người này phải giống như mình? Cái đó phải dính mắc không? Dính mắc thì mình khổ, dính mắc thì mình thoát được, thấy không? Mình muốn người này như thế này, mình muốn người khác như thế khác, đó là tâm dính mắc rồi. Tâm không có tròn sáng, tâm không có tròn đủ, tâm không cái chỗ mà đang là. Giống như ngài mà Hương Nghiêm Chí Nhàn, thấy không? Tổ Quy Sơn nói, xưa ông ở chỗ Tiên Sư Bá Trượng, hỏi một đáp mười, hỏi mười đáp trăm, hỏi trăm đáp ngàn. Đây là cái thức tưởng của ông, ý nó duyên, thức nó tưởng. Bây giờ nè, tôi hỏi ông một câu, trước khi cha mẹ chưa sanh ông ra, đáp một câu thử. đáp được. Quỳ xuống xin tổ Quy Sơn, nhờ tổ nói phá giùm. Tổ nói là miệng do cha mẹ ta sanh ra, không quỳ ông mà nói. Nếu quỳ ông mà nói cái chỗ này về sau á, ông chửi ta. Về lục lọi sách vở, lục hết, tìm ra. Ngửa mặt lên trời, bánh quẻ không có no bụng, thấy không? Bây giờ mình đói bụng mà quẻ trên giấy sao no. Ném hết sách vở, đến cái chỗ ngày quốc sư Huệ Trung. Ngày xưa quốc sư Huệ Trung mà tu 42 năm trên núi Bạch Nhai. Thôi bây giờ làm tăng cơm cháo. Khi ngài làm tăng cơm cháo là ngài buông xả, ngài không còn dính mắc trên văn tự, trên chữ nghĩa, trên cái này cái kia, mà lúc nào cũng đang ở trong cái ánh sáng, đang là ngay trong thực tại đó. Cuốc đất tôi đang là, tôi biết cuốc đất, chứ tôi không phải cuốc đất để tôi chánh niệm. Đoạn sau mình học rất là hay. Không phải tôi làm, tôi hái ra, tôi để chánh niệm có đâu. Khi mình bám vào cái chỗ chánh niệm đó, tức là mình có ngã và pháp. Ngã pháp dính mắc cho nên không có ngộ được cái chỗ đó. Cái pháp mà đốn ngộ là phải siêu đẳng đó nha. Phải có cái tâm cơ, phải nói là khủng khiếp lắm. Thường thường mình bị nhức chân, mình sợ mình nhức chân mình ngồi thiền được, thì ngay trong nhức chân đó có cái tâm rọi sáng trong đó. Đau có cái tâm rọi sáng trong đó. Ngay đương niệm mà. Đại chúng nhớ là các vị tổ sư thường các ngài ngộ ngay cái chỗ đương niệm, đang là vậy thôi. Mà đang là nó phi thời gian, phi không gian. Mà cái thực tại hiện tiền này đến để mà thấy, để mà chứng nghiệm. Cho nên với cái tâm buông xả không dính mắc đó thì mới đạt đến tròn. Còn mình dính mắc cái này, dính mắc cái khác, kể cả dính mắc cái chỗ pháp tu của mình luôn, không phải dễ đâu, thấy không? Buông xả mà, cái tâm buông xả. Cho nên ngài Hoàng Bá ngài nói sao? Hòa thượng Mã Tổ dưới trướng của ngài có 84 vị thiện tri thức, mà chỉ có một vị ngài Quy Tông mắt đỏ ỉ chảy đầy đất. Ỉ chảy là gì? Là xả, là buông. 84 vị thiện tri thức mà chỉ có một mình ngài Quy Tông mắt đỏ là ỉ chảy đầy đất. Mà cái tâm ngài xả, cái tâm ngài buông, cái tâm ngài không có dính mắc hết đó, luôn luôn ở trong cái thực tại đang là đó, vậy thôi, nó không thêm không bớt. Như vậy là cái pháp mà các pháp tu mình còn phải xả, mà huống là cái phi pháp. Mình dùng cái từ là cái pháp tối thượng á, không? Mà mình còn phải xả, phải bỏ, huống chi là cái pháp tào lao. Đó, cái pháp tào lao là cái pháp gì? Là cái pháp thị phi, cái pháp đơn thu, cái pháp ta người. Đó. Cho nên là tôi nói đại chúng, nếu mà quý vị mà trôi trong kinh Pháp Hoa, khi mà Phật phóng cái ánh sáng giữa chặng này, phóng ra một cái, chúng sanh ta giật mình, trời, hồi xưa giờ tại sao mình không thấy, mà bây giờ thấy hết, thấy cung trời sắc cứu cánh xuống địa ngục, thấy hết, tam thiên đại thiên thấy hết. Mình không ở trong cái tệ giác của Phật, dầu quý vị mà ngồi sát bên cũng thấy. Nếu mà thấy thì không có chuyện đó, rõ không? Phật dạy hết rồi. Nếu mà chúng ta luôn luôn ở trong cái ánh sáng tệ giác của Phật thì quý vị thấy, mà thấy thì thông cảm, thông cảm thì thương, thương thì tìm cách giúp đỡ. Tại sao cái người này chiều họ kiếm chút cơm họ dùng, tìm hiểu, họ uống thuốc. Tại sao cái người này họ ho suốt cả, tìm hiểu bệnh phổi, vậy thôi. Mà ở đây mình không có thấy. Mình bị gì? Mình dính mắc, mình muốn hoàn thiện, mình muốn là ở chỗ này phải an yên, phải không có tiếng xe, không có tiếng còi, không có gà gáy, không có gì, không luôn. Một hồi nó thành có không? Có gì? Có cái tâm phiền não, có cái tâm ngô ngã. Pháp hay ghê luôn mà sao quý vị gạt hái không được ta? Thật á, cái pháp này nó giống như là một cái bức màn mà Phật dạch ra hết cho mình thấy nó rõ như ban ngày luôn. Thấy không? Đó, cho nên trong bài kinh Tương Bộ, có một vị thiên tử khi đêm đã gần tàn, với nhan sắc thù diệu chói sáng toàn vùng Yenavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, đứng qua một bên, rồi vị thiên tử bạch Thế Tôn: thưa tôn giả, làm sao ngài vượt khỏi bộc lưu? Bộc lưu là cái dòng thác sanh tử á, phải không? Cái dòng mà cái niệm á, cái niệm cái hành ấm á, giống như là từ xa mà mình lấy cái cây nhang mà mình quơ vậy, mà từ xa ta nhìn ta thấy nguyên một cái dòng lửa, từ xa mình thấy cái nước á, nó nhỏ từng giọt xuống, nó thành một cái thác nước mà nhìn từ xa nó giống như một cái dải đi xuống đó. Cái dòng bộc lưu đưa mình đến những cái con đường sanh tử, bị luân hồi bao nhiêu ngàn kiếp, là cái dòng bộc lưu này mình bứt không được, phá không xong. Cho nên á, cái vị thiên tử nói: bây giờ làm sao ngài vượt cái bộc lưu này? Này hiền giả, không đứng lại, không bước tới, ta vượt khỏi bộc lưu. Thưa tôn giả Gotama, làm sao không đứng lại, không bước tới, ngài vượt khỏi bộc lưu? Này hiền giả, khi ta đứng lại, thời ta chìm xuống. Này hiền giả, khi ta bước tới, thời ta trôi dạt. Do vậy, này hiền giả, không đứng lại, không bước tới, ta vượt khỏi bộc lưu. Đứng lại thì chìm xuống, mà bước tới thì nó trôi dạt. Cho nên ngài Phật Âm, ngài chia sẻ cái phần này rất là hay, tôi ghi lại cho đại chúng. Một, phiền não là trôi dạt. Tâm mình đang phiền não là bị trôi dạt. Bát hành là chìm xuống. Tham ái là trôi dạt. Si mạng nghi ác kiến vô tàn vô quý là chìm xuống. Ba, thường kiến là cho dễ. Đoạn kiến là chìm xuống. Thụ động tiêu cực cho dễ. Tăng động mất kiềm chế. Chìm xuống. Hôn trần thị miên là trôi dạt. Chào cử là chìm xuống. Dục lạc là cho dễ. Khổ hạnh là chìm xuống. Ác pháp là cho dễ. Hiện hữu thiện pháp hữu lậu là chìm xuống. Thì chúng tôi chia sẻ cho quý vị đoạn ngắn này nữa là chúng ta hồi hướng. Đây Ngài Phật âm giải rất là kỹ, nếu mà khi mà tâm chúng ta bị phiền não, bị khó chịu, nói chung là cái tâm mình phiền não, mình khó chịu một cái đối tượng nào đó, đó là mình bị trôi dạt. Mình không ở trong cái thực tại hiện tiền phi thời gian. Rồi mình bám vào cái pháp hành, chấp vào cái pháp mình đang hành, dính mắc vào cái pháp hành của mình, bị chìm xuống. Nãy cái học ban đầu là mình học cái phương pháp xả rồi đó. Hai, cái tham ái, cái tà kiến là trôi dẹp. Sân si, mạn nghi, ác kiến, vô tàm, vô quý, tức là mình không có hổ thẹn á, là bị chìm xuống. Ba, thường kiến là trôi dạt, đoạn kiến là chìm xuống. À, tức là mình chấp cái thân mình nó thường hằng, mình chết ở chỗ này, mình sanh ra chỗ khác nó cũng thường hằng, chết là hết, không còn gì hết. À, chấp vào cái thường kiến là trôi dạt, cái đoạn kiến chết không còn cái gì nữa, chìm xuống. Thụ động tiêu cực là trôi dạt, có nghĩa là mình thụ động là ai chết mặc kệ, ai sống mặc kệ, ai làm gì cũng mặc kệ. Mặc kệ đây là mặc kệ là cái tâm mình nó thụ động. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy huynh đệ mình làm nặng nhọc, cái mình chịu đến mình giúp, mình thôi nó dùng nãy ông thầy giảng mặc kệ cho mặc kệ luôn, thấy không? Trôi dạt, tăng động, mất kiềm chế, chìm xuống. Năm, hôn trầm thị miên. Hôn trầm tức là ngủ á, tội thì mà ngủ gục á. Thị miên là ngủ nghỉ, ngủ nghỉ nó trái giờ, phải không? Hẹn như là tối 9 giờ rưỡi mình ngủ, đó, mà mới có 7 rưỡi mình ngủ rồi, phải không? Ngủ mình không có chịu tu tập là nó trái giờ, bị trôi dạt. Tâm mình chạo cử, thân chạo cử, khẩu chạo cử, ý chạo cử, chìm xuống. Dục lạc là trôi dạt, khổ hạnh là chìm xuống. Ác pháp là trôi dạt, thiện pháp hữu lậu tức là chìm xuống. Thiện pháp hữu lậu là mình mong mỏi sanh cõi nhân thiên, mong mỏi sanh được cái chỗ này chỗ kia, được phước báo để mình hưởng, tức là chìm xuống. Đó. Để làm rắn vào cái chỗ, tức là chúng ta sống ở trong cái cuộc đời này để mà chúng ta tỉnh để chúng ta tu tập á, để chúng ta có một cái bước nhảy vọt, để chúng ta có một cái bước chuyển hóa. Dầu ở nơi nào bất cứ chúng ta luôn luôn phải tỉnh, nhớ nha, ở bất cứ nơi nào chúng ta có ráng cố gắng để mình tỉnh. Cho nên chúng tôi chia sẻ cho quý vị một cái bài của thiền sư Hám Sơn, tức là ngài có tu tập chứng đắc, cho nên ngài để nhục thân lại đó, đúng không? Ngài có một cái bài rất là hay gọi là Tỉnh Thế Ca, bài ca ở cuộc đời này để cho mình tỉnh giấc á, đừng có ngủ mê nữa. Đó. Bụi hồng sóng bạc cảnh mênh mang, nhẫn nhục nhu hòa sống mới an, mọi chỗ tùy duyên qua ngày tháng, trọn đời an phận giữ nhân gian. Ngài nói là ở trong cái bụi hồng này, cái bụi trần này nè, giống như cái lợn sóng vậy đó. Cái biển lại chúng mà ra bờ biển thấy nó mênh mang, nó không có bờ, không có bến, mịt mù luôn, thấy không? Mà bây giờ mình muốn sống ở trong cái biển mà trời bao la mênh mông đó thì chúng ta phải nhớ gì? Nhẫn nhục nhu hòa sống mới yên. Mình không có chịu kham nhẫn với cuộc đời, mình không chịu kham nhẫn với chính mình không chịu kham nhẫn với xung quanh, mình không có sống được cái cuộc sống nhu hòa thì mình không bao giờ yên. Mọi chỗ tùy duyên qua ngày tháng, tùy duyên. Ngàn như bây giờ mình đến đây là 7:30 tụng kinh hay là 7:30 ngồi thiền, mình cứ tùy duyên đi. Qua ngày tháng đừng có mong ngộ đạo, đừng có mong gì hết đó. Nãy giờ tôi nói rồi đó, luôn luôn sáng rỡ rõ ràng ngay nơi đương niệm, đừng có mong mỏi gì hết đó. Chuyện gì đến tự nó đến à. Trọn đời an phận giữ nhân gian, tâm luôn tỉnh thức chớ mê man, chuyện người hay dở chẳng liên can. Rõ như ban ngày luôn. tiếp giao cẩn trọng, không rắc rối, siêng năng nhẫn nại, chớ chỗ an vui. Sao? Tâm luôn tỉnh thức, bị mình mê cho nên mới có chuyện thị phi phải quấy. Cho nên chuyện người hay dở chẳng liên can tới mình, không có liên can. Mà thật luôn, ngày xưa mà sở dĩ mà bây giờ tôi thành tựu đại chúng tin cái về thường chiếu lên Trúc Lâm, tôi ở trên Trúc Lâm gần mười mấy năm chưa từng bao giờ tôi bước ra cổng, vừa xả thiền xong tôi nhảy trên bàn. Bây giờ ông tin đại chúng thấy á, những cái bài mà tôi dịch thực, những cái sách mà tôi ra đời là từ ở trên Trúc Lâm, Diệu Chỉ Phật Tâm Tâm cũng từ trên Trúc Lâm tôi viết ra. Ba thời ngồi thiền vừa xả xong là tôi thấy tôi ngồi trên bàn, chứ tôi không có đi rong gì hết á. Ai mặc kệ xung quanh, mà mấy ông nói sao ông hay thì cái xung quanh ta nói cười nói giỡn, mà tôi bình thản tôi đọc tôi viết. Cái nào tôi cho quý vị coi, gần 20 đầu sách tôi chưa ra đó, không có phải nói không có đủ điều kiện mà chưa có tiền tôi ra nó thẳng gì luôn. Tôi mà ra rồi 20-30 đầu sách đó, mà tôi viết đến mức độ mà tôi viết cái tôi viết lại trên Trúc Lâm mà tôi lấy cái tựa giống như là cái ông Kim Dung mà ông viết là kiếm hiệp, đến mức độ là gì đó rảnh. Người ta nói ủa sao ông rảnh hay gì hả, thời gian sao không có, đừng có liên quan người khác là tự nhiên mình rảnh nhiều lắm, phải không? Tôi nói rồi đại chúng rồi, mưa lâu ngày nó thấm đó, mình cứ học mình cứ tu đi, nó thấm hồi nào cũng hay. Rồi bây giờ đại chúng thấy mà tôi đến mức độ mà quý thầy lớn mà giảng nước ngồi á nha, ngày xưa nó không có Google, điện về ông thị giả nói là năm pháp của người cư sĩ chồng đối với việc vợ biết nằm đâu, tôi đọc ra danh sách luôn, nằm ở đâu chỗ nào luôn, lật lại y chóc luôn. Thật á, tôi đọc đến cỡ mức độ như vậy đó. Ngày hôm nay tôi mới có tư liệu, ngày hôm nay tôi có tài liệu tôi hướng dẫn người ta chứ, phải không? Hẹn như bây giờ soạn đi dạy trường trung cấp phải soạn bài chứ, mà tôi soạn rất là nhanh. Đó, cho nên nói là chuyện người hay dở đừng có liên can chi kể họ đó. À, tiếp giao cẩn trọng không rắc rối. Đó, mình tiếp giao như thế nào đó, trung đụng đừng có gây rắc rối. Xưa nay nỏ cứng dây đứt trước, thường thấy lưỡi dao dễ tổn thương, mang họa là do hay lắm chuyện, lỗi lầm quỳ sống, thiếu tình thương. Vậy ý cái bệnh của mình luôn đó, nè. Xưa nay nỏ cứng dây nó đứt trước. Đó quý vị thấy không, tôi đây là 54 tuổi nè, mấy cái răng nó rụng hết. Mà bây giờ nếu mà tôi đủ duyên tôi sắm 100 năm cái lưỡi tôi nó cũng rụng đó, phải không? Rõ ràng. Mà tại sao cái răng nó rụng, cứng quá nó rụng? Tại sao lưỡi nó rụng, mềm, mềm là sống? Cái gì mềm là nó sống là lạ lắm, cứng là chết, thấy không? Quý vị thấy không, cái ai mà chết mềm không, cứng ngắc à, chết. Sống mềm xèo rồi, thấy không? Mềm là sống, cứng là chết. Nguyên lý cái dịch lý nó xưa giờ rồi mà sao lạ ta cũng không hiểu được. Chư Phật chư Tổ dạy đến mức độ gì đó. Cho nên ngài Huyền Giác ngài nói mình cũng thấm chứ. Bậc thượng một quyết là xong hẳn, kẻ thấp nghe qua mãi lắm ngờ. Hãy quất trong lòng manh áo bẩn, xá gì tinh tiến hướng ngồi khê, còn gì mình đảo mã ông chí. Miễn sao bây giờ mình dẹp loạn bên trong của mình trước á, phải không? Đó, bây giờ mình thấy mình đạo mạo cái mình trang nghiêm mà người ta lắm chuyện á, mình cũng yên. À, nó sanh ra vậy thôi. À, mang họa là do hay lắm chuyện. Sao mà mình nói ôi sao mà người ta cái chuyện gì cũng đến với tôi, do mình lắm chuyện. À, đúng sai đâu ngập tranh nhân ngã, hơn thiệt cần chi luận đoản trường. Như vậy là mình ở trong chúng bây giờ mình muốn sống cho an yên là mình luôn luôn mình nhìn cái sở trường ta, đừng nhìn sở đoản. Người tôi nói cái người nào mà xấu cái gì cỡ nào người ta cũng có cái giỏi nặng đó. Mà là điều để chúng thấy chẳng hạn cái bức tường đó, bức tường xây lên 1000 viên gạch, mà chỉ cần mà ông thợ hồ mà ông xây lỗi một viên thôi nha, nó lệch cái ông xây kiểu kỳ ông đó, lỗi một viên thôi. Lỗi viên tự nhiên mình thấy là 99 viên kia là bỏ luôn, phải không? À, cho nên mình toàn là thấy sở đoản không, không thấy sở trường. Đời vốn không ai toàn vẹn cả, xác mình thân quyển cõi vô thường, ở đời không có ai toàn vẹn hết đó, mà xác cái thân quyển của mình có một ngày nào đó nó mòn mỏi, thôi mình gắn gỗ mình tu. Ý ngài Hám Sơn nói á, ăn chút thiệt thòi chẳng có chi, nhường người một bước lại hề gì, mới xem liễu biết xuân vừa đến, thu đã cúc hoàng, mau quá đi. Ăn chút thiệt thòi chẳng có chi, nhường người một bước lại hề gì. Thôi bây giờ mình đang đi mà người ta muốn lấn, thôi nhường cho người ta đi, đâu có gì đâu, đâu có chết gì đâu, thấy không? Mới xem liễu biết xuân vừa đến, vừa rồi tạ pháp, bây giờ chuẩn bị còn tháng nữa tạ pháp, rồi tháng sau nữa là khai pháp, ví dụ nó nhanh lắm. Mùa thu nè, mùa thu, mùa xuân vừa đến thì mùa thu đã đến rồi, mau lắm. Phòng qua đêm ngủ giấc mộng trường, phú quý sớm ngày đậm hạt sương, già bệnh tử sinh ai thay thế, ngọt bùi cay đắng tự đảm đương, thấy không? Sống chết cũng mình, bây giờ mình ăn vô mà ngọt hay đắng là mình đảm đương với ai. Nhắc kỹ vậy đó. Người lo xảo kế khoe lanh lợi, trời đã thông dong sẵn chủ trương, gian dối tham sân vào địa ngục, công bình ngay thẳng cõi thiên đường. Thấy không? Mình lo xảo kế, mình lo lanh lệ, lo này kia, nhưng mà cái nhân cái quả đời trước mình gieo rồi, bây giờ mình không muốn cũng muốn. Thấy không? Mình không muốn ở chỗ này thì tự nhiên mình có đủ nhân đủ duyên thì mình ở thôi, vậy thôi, lo làm chi. Trời đã thông dong sẵn cái chủ trương rồi. Xạ có hương thơm nên bị giết, tầm quỳ tơ dệt phải thân vong, than thuốc bình tâm tiêu quá tốt, dưỡng thần hòa khí sống thâm dâm. Con tròn xả hương nó thơm lắm, mình đi đến đồng ta phát giác nó cho nó bị chết, rồi con tầm nó nhả ra, nhả tơ để dệt vải đó, nên thân nó chủng vong được. Bây giờ mình muốn gì? Than thuốc là bình tâm tiêu quá tốt, dưỡng thần hòa khí sống thâm dân. Mình ở đây 1.000 người mà mình dưỡng thần được, mình hòa khí là tâm bình khí hòa đó, chúng hiểu không? Tâm bình khí hòa luôn luôn mình quy chiếu về mình tu tập á, là cái cõi này đúng là thiên đường, sống thâm dân mà không có ai ràng buộc mình đó. Cho nên cái người tu là người ta nói là giống như con gì, sư tử ở trong rừng vậy á, rừng xanh vậy á. Mà muốn được như thế là mình phải dưỡng thần hòa khí. Lúc sống phí tâm lo ngàn vạn, chết đi còn lại chỉ tay không, mãi bận buồn vui đời ly hợp, giàu nghèo thọ yếu chẳng lúc xong. Không lúc nào xong hết. Xin đừng hiếu thắng mãi tranh cường, trăm năm tuồng kịch diễn gác thương, bỗng chốc chóng càng thu dọn hết, bàng hoàng không biết trốn gia hương. Nghĩa ngày nhắc mình đừng có hiếu thắng nữa, thôi bớt lại đi, đừng có hiếu thắng, bởi vì cái dương khí mà nó mạnh quá, nó hưng thịnh quá. Cho nên nó đại chúng biết không, ở chỗ sư phụ á, bây giờ tại sao mà ngài đưa mấy người trẻ qua bên ni hết, để mấy người lớn tuổi lại. Ngài nói mấy người lớn tuổi là sắp mất, là muốn nói cũng nói không được, trẻ sung sức quá thật luôn. Về bữa tôi nói ông thầy nè, tôi nói ông thầy ông chúng nói bây giờ để mấy người lớn tuổi không mà ở lại phụ quét má quét đồ thôi, còn mà trẻ tuổi là phải qua bên ni hết. Hỏi sao vậy? Tranh giành quá, ông chịu cũng nói thật luôn. Mà đại chúng thấy mấy người mà lớn tuổi là bây giờ ông rùi đuổi ông bay đó, sao mà cãi nữa là cãi, thấy không? Là bây giờ muốn nạt người kia, muốn nạt ông đó, không nổi nữa. Tôi nói thiệt là bây giờ quý vị thông cảm, sau này đủ duyên với quý vị tá túc một cái chỗ nào là sau này đi hết nổi rồi về đây sẵn sàng, đi không nổi nữa mà nói cũng nổi nữa. Cho nên bây giờ tôi chủ trương, tôi nói ông Nguyên hỏi á, rồi quý vị lớn ở đây là chuẩn bị xây cái tăng đường dài, sau này tôi nhận mấy người mà đi không nổi á, đi không nổi, ngồi không nổi mà nói cũng nổi luôn, kệ nó, cho người ta gieo duyên cũng được, thấy không? Để vô 100 ông cũng có ông nào cãi nữa, 100 người cũng có bà nào cãi nữa, già rồi lớn rồi cãi nữa, ngáp bụng nổi nó cãi, rùi bay á, chứng kiến rồi đó, vậy đó. Xin đừng hiếu thắng mãi tranh cường, Trăm năm tuồng kịch diễn ghét thương, bẩn chốc chống kèn thu dọn hết, bàng hoàng không biết trốn gia hương. Thấy không? Ngài nói mạnh lắm. Bỗng chốc là bây giờ mỗi người đi hướng, mỗi người đi phương chứ, rõ ràng đi theo nghiệp. Rồi bây giờ mình đi theo nghiệp, mình biết mình trốn gia hương mình nằm chỗ nào. Do mà suốt ngày mình cứ tranh giành, hơn thu, thương ghét, bỗng chốc chống kèn thu dọn hết. Bài gì nó hay liền nó hay, thôi nghĩ luôn là vừa đúng rồi.
Thôi để chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nghiện, đổ phiền não vô tận thể nghiện, đó pháp môn vô lượng thể nghiện học Phật vô